trượt. Dạo như cảnh giới của trong Kinh Kim Cang nói, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Quán là huệ. Vào được cảnh giới này, như kinh phía trước đã nói, tam tâm bất khả đắc, duyên khởi tánh không, việc này là then chốt. Bạn chân thật được giải thoát, không những siêu diệt sáu cõi, mười pháp giới cũng siêu diệt luôn. Đó là lý sám. Từ trên lý tu pháp sám hối, từ trên sự mà sám hối là phục phiền não, phục tội nghiệp, làm cho tội nghiệp không khởi hiện hành. Trên lý cách sám hối này là nhổ sạch hết gốc tội nghiệp, nhổ sạch tận gốc. Chân thật là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Đó mới là pháp sám hối cứu cánh. Cách sám hối này phải bắt đầu từ đâu? Ở trên kinh, Phật dạy cho chúng ta mười phương pháp để làm. Phật nói có mười sự việc là thuận theo sanh tử, cũng chính là nói mười sự việc này nếu như bạn có thì bạn nhất định phải sanh tử luân hồi. Bạn không thể thoát khỏi tam giới sáu cõi. Ngoài ra có mười sự việc là có thể làm cho bạn siêu diệt luân hồi, siêu diệt mười pháp giới, cũng có mười điều. Trước tiên chúng ta phải sám trừ mười loại tâm lý tùy thuận chúng sanh sai lầm. Mười điều đó, điều thứ nhất là vọng kế nhân ngã, khởi ư thân kiến, vọng là hư vọng, không hề có sự thật này. Kế chính là chấp trước. Bạn chấp trước hư vọng cho cái thân thể này là ta, chấp trước cái thân thể của người khác là người. Từ ngay trong đó sanh khởi ngã chấp nghiêm trọng. Phật đem chủ này xếp vào điều thứ nhất. Cái điều này gọi là thân kiến. Bạn thấy chúng ta ở trong kiến tư phiền não, kiến hoặc năm loại lớn. Loại thứ nhất là thân kiến. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Năm loại lớn này là kiến giải sai lầm của chúng ta. Cái đầu tiên chính là thân kiến. Thân kiến là từ do đâu mà có? Không hiểu rõ chân tướng sự thật. Ở trong chân tướng sự thật khởi lên hiểu lầm nghiêm trọng, đem cái thân này xem thành chính ta. Thế là ở trong đó liền khởi lên thị phi nhân ngã, điên đảo vọng tưởng, căn bản của luân hồi. Bạn muốn hỏi sáu cõi luân hồi từ do đâu mà ra? Sáu cõi luân hồi là do đâu mà có? Chính là do cái việc này mà ra. Đó là Phật đem căn bản của luân hồi, nguyên nhân của luân hồi nói ra cho chúng ta. Cho nên thiện ác ở trong Phật pháp nói, vì chính mình chính là ác, vì người khác chính là thiện. Cái tiêu chuẩn đó là như vậy mà định. Vì chính mình tăng thêm ngã kiến, tăng thêm ngã chấp, cái thứ này thì rất phiền phức. Không vì ta nữa, vì chúng sanh, thì ngã chấp dần dần sẽ tan nhạt. Không còn chấp trước cái thân này là ta, hân hoan vui vẻ, an vui tự tại. vì chúng sanh, vì xã hội. Không luận chúng ta ở một nơi nghề nghiệp nào, đều là vì xã hội, vì chúng sanh phục vụ, đều là chân thật làm đến được hy sinh phụng hiến. Thực tế mà nói, trong hy sinh phụng hiến còn có ngã chấp. Ai hy sinh vậy? Ta hy sinh, ai phụng hiến? Ta phụng hiến, còn chưa quên được cái ta. Hy sinh phụng hiến đều không có. Pháp vốn như vậy, trong tự nhiên chính là ta có cách làm như vậy. Cho nên đem cái ta quên mất đi mới được. Vì chúng sanh. Loại thứ hai, bên trong có phiền não. Phiền não chính là thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, vô lượng vô biên phiền não. Bên trong có, bên ngoài có mê hoặc. Cái thứ này phiền não lớn. Mê hoặc bên ngoài, có người mê hoặc, có việc mê hoặc, có vật mê hoặc. Thứ mê hoặc quá nhiều. Xã hội ngày nay, mỗi bước đều là hầm hố, mỗi bước đều là hầm lửa. Có được mấy người có thể thuận buồm xuôi gió đi qua con đường hiểm này? Thật khó. Nếu bạn không có trí tuệ chân thật thì dễ dàng bị dụ hoặc. Cái tạo tác ác nghiệp này thì nặng. Nhất định là tăng thêm vô minh, tăng thêm phiền não, cũng chính là tăng thêm nghiệp sanh tử luân hồi. Đây là loại thứ hai, cần phải nên sám hối. Thứ ba, nội ngoại duyên thảy đều đầy đủ. Bên trong có phiền não, bên ngoài có ác duyên. Chúng ta làm thiện, cái ý niệm đó không có. Không những chính mình không thể tu thiện, thấy người khác tu thiện thì rất khó chịu, còn có thêm đố kỵ, còn có hãm hại. Xem thấy người khác làm thiện, nghĩ ra hết cách để phá hoại. Đi cản trở, thậm chí không ngại tạo ra tội nghiệp cực trọng, hủy báng, nhục mạ, hãm hại, họ đều làm ra hết. Việc này chúng ta nhất định phải biết sám hối. Giả như chúng ta chính mình gặp phải loại tình huống này, không nên bị cảnh giới bên ngoài dao động. Tuyệt đối không nên cho rằng chúng ta làm người tốt, làm việc tốt, giữ tâm tốt, đã làm những việc này mà vẫn còn gặp phải rất nhiều khổ nạn, không làm người tốt được. Nghe nhầm lời nói của người, họ nói làm người tốt bị người gạt, ngựa tốt bị người cởi, không dám giữ tâm tốt, không dám làm việc tốt, vậy thì hỏng rồi, hoàn toàn bị hư hết. Nói ra hai câu này không phải là Phật nói, là ma nói. Vì chẳng phải bạn đi theo ma để học sao? Chúng ta học với Phật. Khi cảnh ma hiện tiền, chúng ta mới có thể trải qua được khảo nghiệm. Quyết không lo sợ, quyết không thoái lui. Biết được chúng ta gặp phải muôn vàn khó khăn, đối với bản thân chúng ta mà nói, giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng là việc tốt, không phải việc xấu. Trên Kinh Kim Cang, Phật có nói một đoạn: thiền nam tử, thiền nữ nhân thọ trì đọc tụng thử kinh. Thử kinh là chỉ Kinh Kim Cang. Nói Kinh Kim Cang tốt, thọ trì là y theo giáo huấn của Kinh Kim Cang mà làm, y giáo phụng hành, đó là người tốt. Thế nhưng bị người ta khinh rẻ, bị người ta xem thường, chính là vừa rồi mới nói bị người nhục mạ, bị người ta xem thường. Phật nói con người này đời trước tội nghiệp phải đọa ác đạo. Nếu họ không thọ trì Kinh Kim Cang, nếu không học Phật, tương lai sẽ đọa đường ác. Hiện tại học Phật, chăm chỉ cố gắng học tập như vậy, còn bị người khinh rẻ, bị người ta chà đạp, tội nghiệp của người này hiện tại sẽ trả hết, tương lai sẽ không đọa ác đạo nữa. Không những không đọa ác đạo, còn được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Họ có thành tựu, bạn thấy vậy tốt biết mấy. Cho nên chúng ta nghe được Phật nói những lời này, trong lòng có được sự an ủi. Phật nói đều là thật, không phải là giả. Cho nên người học Phật chúng ta gặp phải nghịch duyên, gặp phải nghịch cảnh, trong lòng phải rất là thản nhiên, phải nỗ lực mà kiểm điểm. Người khác hủy bán chúng ta phải cố gắng nghĩ xem ta có hay không. Nếu như có phải mau sửa đổi, nếu không có cố gắng khích lệ, nhất định không thể làm việc sai. Có thì sửa đổi, không thì khích lệ, vậy thì tốt. Quyết không nên trách người khác, không nên có một niệm tâm sân hận, tâm báo thù, vậy thì sai rồi, vậy thì chúng ta lại đọa lạc. Chúng ta vẫn là có tâm cung kính đối với họ, vẫn là có tâm cảm ơn. Họ tiêu tai diệt tội thay ta, họ là đại ân nhân của ta, làm sao ta không cảm kích? Tu học của chính ta vẫn là mỗi niệm hồi hướng cho họ, cầu phước cho họ. Đó là chúng ta phải nên có cách làm như vậy, là Phật dạy bảo cho chúng ta. Thứ tư, nếu như chúng ta có cái tội nghiệp này, thân ngữ ý ba nghiệp, không ác nào không tạo, cũng chính là thường nói tạo mười ác nghiệp. Thân tạo ra sát đạo dâm, miệng thì vọng ngữ, hai lưỡi ác khẩu thêu dệt, trong tâm thì có tham sân si mạn. Vẫn còn tạo tác ra những thứ này, vì thì bạn phải nỗ lực cầu sám hối. Việc sám hối này là phát lồ sám hối. Chúng ta không có dũng khí ở trong đại chúng đông đảo phát lồ sám hối, chỉ ít phải ở trước mặt Phật Bồ Tát phát lồ sám hối. Có một số người sám hối ở trước mặt Phật Bồ Tát, chính mình thầm lặng mà sám hối. Cách nói đó, xem thấy miệng của họ đang động đậy, một câu cũng không nghe được, e rằng Phật Bồ Tát cũng không nghe thấy. Phật dạy chúng ta phát lộ sám hối. Phát lộ sám hối là phải nói ra, không nên che giấu. Cho đi có thể biết loại sám hối này là rất muốn sám hối, lại còn ngượng ngùng, lại còn bị xấu hổ. Cái nghiệp chướng này thì không thể sám trừ. Cho nên nói ở trước mặt Phật Bồ Tát bạn còn không chịu phát lộ, còn không chịu lớn tiếng nói ra, có thể thấy được ý nguyện của bạn không chân thành. Chân thật thì không những ở trước mặt Phật Bồ Tát phát lộ sám hối, ở trước mặt thiện tri thức thông thường đều phải đến phát lộ sám hối. Vì thì loại thứ năm Phật nói, tạo ra những việc ác này, tuy là bạn làm được không phải rất nhiều, thế nhưng tâm của bạn ác, ác tâm trùm khắp. Bạn không thể làm ác, đó là duyên chưa chín mùi. Nếu như duyên chín mùi, thì việc ác của bạn cũng trùm khắp. Tạo ác, thực tế ra mà nói, cũng phải có phước báo. Không có phước báo, chỉ có thể làm ác nhỏ, không thể làm được việc ác lớn. Người phước báo lớn mới có thể làm được đại ác. Họ có thể tùy theo tâm mình muốn, muốn làm gì thì làm. Họ có phước báo có thể làm được. Thông thường người không có phước báo, muốn làm đại ác cũng không làm được. Chỉ có thể làm được chút ác nhỏ, tuy là ác nhỏ, nhưng tâm ác của họ có thể không nhỏ. Đừng xem họ là tâm ác. Việc này cần phải nên biết. Điều thứ sáu, ý niệm làm ác, tiếp nối không ngừng. Ngày đêm tiếp nối không ngừng nghỉ, vậy thì không tốt. Cho nên ban ngày tạo ác, buổi tối nằm mộng vẫn là đang tạo ác, vẫn đang làm việc sai, nên gọi là ngày nghỉ việc gì, đêm mộng làm việc đó. Bạn nói xem có đáng sợ không? Vậy thì trên kinh Phật nói những sự việc này, thực tế mà nói đều là hiện tượng ác hạnh thông thường của chúng ta hiện tại. Phật nói ra một chút cũng không sai, một chút cũng không quá đáng. Điều thứ bảy nói, che giấu lỗi lầm của chính mình, tránh né lỗi lầm của chính mình. Chính mình tạo tác tất cả lỗi lầm, đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Việc ác này thì lớn, ác này nặng. Chính mình tạo tác thì chính mình phải dũng cảm gánh vác, mạnh dạn nhận lỗi. Vì cái lỗi của bạn mới có thể sám trừ. Nếu như là che giấu, ngụy trang, đậy kín, cái tội này sẽ càng thêm nặng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, vậy chúng ta phải tích âm đức. Chúng ta làm việc tốt, không nên để cho người khác biết, phải che giấu. Phước đức của bạn càng tích càng dày, quả báo tương lai sẽ thù thắng. Tội nghiệp thì không nên che giấu. Tội nghiệp cho dù tạo ra nhiều hay ít đều mong muốn người khác biết. Biết để làm gì vậy? Người này thấy bạn mắng bạn một câu, người kia trách bạn một tiếng, thì quả báo này trả hết rồi, thấy đều trả hết. Chính mình tạo ra vô số ác nghiệp, phải mau báo hết. Chính mình tích những thiện đó, không nên để người biết. Bạn thấy hiện tại người thông thường, họ thật là điên đảo. Họ tạo ra việc ác thì không muốn người khác biết. Thiện chỉ có một chút thiện, còn muốn đem nó tuyên dương thành đại thiện, để mọi người xem trọng họ, tán thán họ, thì thiện đã xài hết rồi. Ác thì thấy đều ém, để ở đó vẫn chưa động, để đến Diêm La Vương tính sổ luôn một lần.